cái trang 382 phải không?
Dạ.
Người như của chín giới.
Dạ.
Thế là thế nào?
Phật thầy có nghĩa là ngay nơi cái nhân giới là người đây.
Cái pháp giới của dạ. loài người.
Dạ. Mà nó ngăn cả chín giới của cả mười cái chín pháp giới kia. Mà cái mười như này là cả chín nhân giới, sanh giới của loài người, mà của cả chín cái nhân giới của chín loài kia luôn.
Nghĩa là chúng ta quán về cái pháp giới của loài người.
Yeah.
À, cái pháp giới của loài người thì đều là như thị, tức là nói rộng thì nói mười như, mà nói thông thường thì gọi là như thị. Thì ở pháp giới loài người mình quán thế nào thì cả chín pháp giới kia mình quán cũng thế, nghĩa là cả mười pháp giới mình cũng quán như nhau. Mà quán như nhau là quán thế nào nhỉ, Siêu Mỹ?
Mà thầy quán như nhau có nghĩa là tánh như thế, thể như vậy.
Nói tổng thì chỉ gọi một chữ như thị, mà muốn cẩn thận tỉ mỉ thì chia ra làm mười cái khía cạnh để mà quan sát, các quan sát từng pháp một, quan sát con người hay là quan sát con vật hay quan sát một cái cây, nghĩa là pháp nào mình cũng cứ dùng mười cái khía cạnh này để mình tìm hiểu. Nói lên một mảy sự chi cũng đều đủ mười như. Và nói cái gì? Nói rộng thì nói pháp giới của loài người. Mà bây giờ ở trong một pháp giới của loài người nó có biết bao nhiêu thứ. Nào người, nào cha, nào mẹ, nào nhà, cửa, núi, sông, cây, cối. Biết bao nhiêu thứ ở trong cái pháp giới của loài người. Thì dù là một mảy may cái gì chăng nữa, mỗi mỗi cũng đều có đủ mười như. Thí dụ như hạt bụi, làm sao con bảo có đủ mười như? Nó có tướng là hạt bụi.
Yeah.
Nó có tánh, tánh của nó là thế nào? Yeah. Mà cái chữ vô chi thì nó lẫn với nhiều thứ lắm. Còn tánh của hạt bụi thực ra là nó cứng rắn. Yeah. Một cái hạt bụi ấy mình cũng nghiền được ra nhỉ? Hạt bụi có nghiền được không?
Dạ được,
cũng nghiền được. Thế vậy thì nó không phải, thì mỗi một hạt bụi là một cái hột bột rồi.
Dạ.
cái tánh của nó là mình, khi mình nói đến hạt bụi là mình nói đến cái gì nhỏ bé, cho nên tánh của nó là nhỏ bé. Thế còn cái gì nữa?
Chất
của nó là đất.
Dạ.
Mà thể của nó là đất.
Dạ.
Mà lực mới tác. Đó. Nếu gom nhiều hạt bụi lại nó cũng có thể thành được quả núi, thành được trái đất.
Yeah.
Còn nhân với quả,
nhân duyên
là nhân, là vì mình có cái nghiệp làm người mình mới thấy đâu là nhỏ là hạt bụi, lớn là thế giới. Đây là theo cái tầm mắt của loài người mà thấy ra hạt bụi, cho nên cái nhân là do mình có cái nghiệp làm người mà mình thấy ra hạt bụi. Thế còn cái duyên, sao có cái hạt bụi? Tại cái nghiệp làm người của mình mà thấy. Thế còn duyên ấy, thì cũng là duyên theo cái ánh sáng mình mới trông thấy nó, mình mới trông thấy hạt bụi.
Chứ không phải là nói về cái bản chất, cái nhân duyên của nó gì đâu
thì,
mà có.
Thì con chính là nói bản chất nhân duyên của nó, mà con tìm một thầy xem. Thì bây giờ mình chỉ tìm thấy là mình nhìn thấy nó thôi. Thế rồi đấy thì cái quả, rồi cái báo. Đấy thì cũng mình chỉ lấy cái quả với cái báo của mình mà thành ra mình có cái hạt bụi. Chứ còn nó thì mình biết cái quả báo của nó ra sao. Thì tức là chính cái quả báo của cái nghiệp của mình. Mà ở cái chỗ bụi thì nó có bụi bặm thì nó phải bẩn thỉu, nó khó chịu. Thế đấy thì Phật nói rằng dù là mỗi một vật như quyển vở, như cái bàn, như cái tủ, mỗi một vật mình đều có thể tìm ra 10 cái khía cạnh. Mà chung quy tóm lại thì chỉ có một việc là cái tướng là hư vọng, mà cái tánh thể là
như lai tạng.
Bởi vì ngoài mười như riêng không còn khá đặt một pháp nào nữa. Con giảng câu ấy nói lên mười giới, mười như chỉ là đương một niệm của người mà thôi. Con giảng cái câu ấy chung quy cũng là nói về cái niệm của con mà thôi. Cũng như ban nãy nói đến cái chuyện cái hạt bụi, mà cũng là do cái nghiệp của mình mà mình thấy cái hạt bụi. Thì đây nói đến mười giới mười như, nhưng mà thật ra nó không ra ngoài cái niệm của mình. Thế là thế nào? Thế thì vì thế cho nên rằng dù nói mười giới, dù giảng mười như, chung quy cũng không rời cái tâm của chúng ta. Mà cái tâm của chúng ta ấy, nó khởi lên các niệm, thì cái niệm ấy nó thành có mười giới, nó thành có mười như. Còn nếu mà nó không khởi niệm thì nó chính là chân như rồi, đâu có phải còn nói chuyện mười giới mười như làm gì nữa. Tiếp, nếu mình tinh tấn thì mình sẽ nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là mình lên bậc thánh. Mà tinh tấn làm gì? Tinh tấn ở ngay mỗi niệm của mình cứ quán cái giả, cái không, cái chung. Là bởi vì niệm của mình ấy là bản thể của tất cả mười pháp giới, bản thể của cả mười như, cả mười pháp giới. Cho nên đâu có cần bận lòng quán từ cái bút, cái quyển sách, hay là chia trẻ từng thứ mà mất công. Chỉ cần quay về quán ngay một niệm của mình, nghĩa là quán từng cái niệm của mình nó khởi lên, mình nhìn thẳng vào nó, mà mình quan sát ba khía cạnh, cái niệm nó không, nó giả và nó chung. Thì theo như Tổ Thiên Thai là chúng ta không cần phải mất công quan sát vạn pháp làm gì, cứ mỗi niệm của mình ấy, quán ngay cái từng niệm của mình khởi lên, mình quán ngay. Thế thì tại sao mà quán một niệm là đủ cả nhỉ? Bởi vì Tổ đã giảng suốt từ đầu cuốn sách đến giờ, Tổ đã giảng là tất cả pháp giới đều là từ một niệm của mình mà ra. Mà pháp giới nào cũng đủ mười như. Tóm lại cái tướng của nó là hư vọng, cái tánh của nó là như lai tạng. Mà tất cả như thế gom lại chỉ từ một niệm của mình mà có tất cả thôi. Vì chính cái niệm của mình ấy, nó là như lai tạng. Cho nên bây giờ chỉ cần từng niệm, quay về xét từng niệm của mình mà thấy ba khía cạnh không, giả và chung, thì coi như là chúng ta nắm được cả pháp giới, biết được thật thể của cả pháp giới. Vậy bây giờ Diệu Mỹ, con quán cái niệm của mình, quán như con vừa cho thí dụ đó, cái niệm sân nó khởi lên mà con quán không, quán giả, quán chung, để thấy cái tánh của nó ở khắp pháp giới.
Nhưng mà phải
này nó khởi lên, cái này thật ra Tổ bảo mình quán, chứ mình cứ nhìn nó là mình thấy. Và nó đang sân mà mình quay về mình hỏi sân, à thì nó tan rồi. Mà ban nãy thì nó không có, bây giờ nó khởi lên, nó theo duyên nó khởi lên. Khởi lên mà mình tỉnh, mình đừng nhận nó là mình, thì cứ đố nó đứng đấy nổi đấy. Nó có đứng được không?
Dạ không.
Tại sao thế?
Và thầy vì nó không thật.
Dạ, nó là cái không có, một cái ảo giác, một cái ảo tưởng. Mà chúng mình cứ nhận là ta, rồi tự đem thân mình ấy làm thể chất cho nó, thế là nó cứ thế nó bùng lên. Chứ sự thật cái niệm sân là cái không có. Ban nãy là trả sân, tôi đang cười, thế mà chỉ có vì có một cái duyên gì nó đi qua trước mắt, cho nên là cái sân nó nổi lên. Nếu tôi biết, tôi nhìn lại nó thì nó, các con cứ thách nó đấy, thách nó dám đứng đấy, nó nổi nó đứng đấy, tài nó cứ đứng đấy. Bản chất nó là không có, cho nên nó tự tan. Thế cho nên mình, thế mình đã biết nó là cái không có, thì cái người có trí tuệ có nên để nó sai sử
không?
Thế cho nên tổ khuyên chúng ta trở về ngó lại nó đi. Đó, nó là cái gốc địa ngục, nó là cái gốc làm những các loài ma quỷ, nó là cái biển khổ đấy. Nó là cái nhân để có biển khổ. Nhưng chỉ cần tỉnh nhìn nó thì rõ ràng đó là cái không có. Có phải đáng thương cho chúng ta biết ngần nào. Không học Phật Pháp thì chúng ta cứ để cho những cái hão huyền ấy nó chi phối, nó đưa về những cái đường khổ. Còn chỉ cần tỉnh ra thì đã biết nó là cái không có thì đâu mình có bị nó chi phối. Thì đấy, địa ngục, ngã quỷ, băng xanh, chỉ có thế thôi là xóa tan. Thế đấy là quán không. Thế rồi quán giả là thế nào?
Thôi là con nhá.
Thì đấy là con quán không xong rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ giả, biết nó giả, cho nên khi nào cần mình có thể tạo ra nó được. Đấy. Mình là có đủ nhân đủ duyên. Thế cho nên biết rằng những cái niệm, một niệm sân đã là cái hư vọng, thì niệm nào cũng thế. Niệm nào cũng thế, hễ đủ nhân đủ duyên thì nó hiển lên. Mà bây giờ mình biết hễ mà sân ấy thì địa ngục, ngã quỷ, bàng sinh. Hễ mà hoan hỷ ấy, thì cõi trời, cõi người. Mà nếu mà tỉnh thức ấy thì các ngôi vị thánh hiện lên. Và quán giả nó chỉ theo nhân theo duyên nó hiện lên thôi. Vì vậy thay vì sân giặc, mình tập những các cái lành, mình tập những cái hoan hỷ, cái từ bi. Đó. Bởi vì nó là cái giả. Cũng như cái vườn hôm qua thầy con ơi nói đó, cái vườn bỏ không thì bây giờ đáng nhẽ mọi khi để hạt cỏ thì nó lên cây cỏ, còn bây giờ mình gieo hạt mít, hạt cam thì nó thành một vườn cam, một vườn mít, để lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người. Biết là những cái niệm này là những cái giả, cho nên mình có thể tạo lập nên nó. Thay vì để cho những cái sân, cái tham nó ngự trị, thì bây giờ mình đổi cái chủng tử, mình đổi cái nhân, mình đổi cái duyên, thì nó khắc hiện lên tâm hoan hỷ, tâm từ bi. Đã. Ngay cái lúc mà mình đang giận cái cô kia, mà mình biết cái niệm này là hư vọng, mà mình ngồi, mà mình quán bất tịnh, mình thấy cô ấy, cái miệng ấy sắp sửa hóa rồi, cái thân ấy sắp sửa long dục tan giả, mà cô ấy còn không tỉnh ra, mà còn tạo tội để kiếp sau đi vào địa ngục nữa. Thế mình khởi cái niệm lên như thế, chuyển cái niệm, thay vì niệm hờn, niệm giận, thì mình đổi cái niệm khác. Biết đây cô tội nghiệp đáng thương như vậy đấy, thế tự nhiên thì cái tâm từ bi nó khởi lên. Mà cái tâm từ bi nó khởi lên thì mình có cái ánh mắt mình nhìn cô ấy. Mình có cái, sẽ có những cái phương thức đối xử với cô ấy. Thế là cảm hóa được lòng người và chuyển cho cô ấy. Chẳng những mình không vào địa ngục mà chính cô ấy cũng thoát được cái địa ngục. Nhưng đó là cái công dụng của cái giả quán. Thế còn trung quán, mình nhận thấy ở nơi mình những cái niệm sân đó, bản thể của địa ngục lại chính là tánh Phật. Thế thì ở nơi mình như thế, nơi cái cô kia cũng vậy đó. Chính những cái đáo đề, cái hỗn láo của cô ấy, bản thể, bản chất của nó cũng là tánh Phật. Thế mình như vậy, cho nên các vị Bồ Tát tận tình, Phật nói là Phật chỉ có một bản hoài để khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh, khiến cho đổi cái tầm thấy, tầm hiểu của họ. Đó. Thì chuyển địa ngục thành thiên đường, chuyển những các cái ràng buộc, trói buộc mà thành giải thoát. Thế vì thế, nhờ cái trung quán này mà các Bồ Tát không có bỏ một chúng sanh nào, mà chịu đựng được tất cả những cái thứ gai góc rắc rối của họ. Chính là nhờ ba pháp quán đây mà các Bồ Tát tiến lên quả vị Phật